สะธัมมากะมะวะเนอาปังอานามะมะอาโมสะธัมมามะ
Tỳ kheo phạm giới, tăng chưa giải tội xả giới, sau đó thọ giới lại thì có được đắc giới và thanh tịnh không? Thì cái này là phạm tăng tàng hoặc phạm sao? Không có nói về cái phạm giới nào, phạm tăng tàng, phạm ba la di. Nếu phạm ba la di thì không có nói nữa nha. Ba la di thì không có gì để nói. Đại chúng nhớ nha, nếu phạm ba la di thì không có gì để nói nữa. Đứt đầu rồi không có thể chỉ rồi biển thước qua đà, chỉ cái ông thầy thuốc nào giỏi nhất không có. Nhớ cái kiểu này. Dầu có trường hợp như thiền Na Đề, nhưng mà trường hợp đó ta coi cũng không phải là một vị tỳ kheo như pháp. Phát lộ liền ngay lúc đó, không kịp mặt Tăng Già Lê. Đại chúng nhớ nha, không kịp mặt Tăng Già Lê, nhưng mà được mặt cái pháp phục này ở trong tăng. Nhưng mà ta coi người đó, thậm chí mà nó là coi nửa tỳ kheo ta nó cũng không được nữa. Nhớ rồi, chứ không phải là tròn tỳ kheo. Tại vì nó hỏi là trú xứ có ba vị tỳ kheo với một vị đó nữa mà dư kêu giữ học tỳ kheo được Bồ Tát Tăng Tác Pháp Yết Ma Bồ Tát hay không, đó nó cũng không có được. Nhớ, cứ không có phải là tỳ kheo như pháp. Thành nếu mà phạm ba la di có phát lộ liền như thiền Na Đề cũng là giữ học tỳ kheo thôi, chứ không có là có mà tỳ kheo như pháp. Thành ở trong cái câu hỏi này, ai hỏi câu này là tăng tàng hay là phạm cái gì? Có thầy nào mà hỏi câu hỏi này là phạm tăng tàng hay phạm gì? Nếu mà tăng chưa giải tội thì giải tội tăng tàng, chứ là ba la di thì không có giải tội nữa. Mà cái đó là cái mà thầy nhớ hoài cái vấn đề nha. Cách đây lối chừng cỡ 30 năm về trước á, có một thầy phạm cái giới thứ nhất, thế thiền thứ nhất á, mà thầy mời 5-7 thầy đến đó chứng minh để cho thầy sám hối. Mà lần này lúc đó cũng chưa có nghiên cứu luật đâu có biết, rồi cũng đi là đó cũng ngầu cho thầy sám hối, không nói gì hết á, mình không là thầy không có cần mình nói tiếng nào hết á, ngầu để chứng minh cho thầy sám hối, thầy nó phát lộ sám hối mình thầy, mình cũng ngầu đó để mà chứng minh như vậy thì không được. Nhớ nha, phạm ba la di thì không có cái gì để mà sám hối mà chứng minh là nói gì nữa đó, ta nói phạm ba la di rồi thôi là coi như là cái người mà đã chết rồi thì lo ma chay thôi chứ không có lo cái gì nữa. Nên thành nó một trong tám ba la di mới có nói là biên tội đó, bất cộng trụ với biên tội là bỏ ngoài biển Phật pháp. Nên thành trong luật Đức Phật ưa ví dụ rất là rõ ràng, cũng như biển không chứa tử thi. Tử thi đó trước sau gì cũng là nó sống, nó liền lên bờ thôi. Trong đoàn thể tăng già không chứa người phạm giới, giàu ở cộng sự chung nhưng mà coi như cách xa ngàn dặm. Tại vì cái trong đó là thối một, thối một hay là đọa phụ xứ, thối một là không có phần. Cái sự giác ngộ, cái sự giải thoát một trong bốn quả tinh văn, mình không có phần ở trong, có gọi là thối một. Hay đọa phụ xứ là rơi vào trong chỗ mà không vừa ý. Không vừa ý đây là ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thế rồi nếu mà không ăn năn hối cải, không phát lộ giữ tăng thì phải đọa vào trong địa ngục 921 ức 60 ngàn năm. Nhớ. Còn nếu mà phát lộ giữ chúng, dầu là cho là giữ học tỳ kheo, thì khỏi đọa vào địa ngục 921 ức 60 ngàn năm. Mà chỗ đó chúng ta phải phân biệt nó rõ ràng. Để im lặng mình giấu như vậy thì phải rơi vào trong cái nơi lê 921 ức 60 ngàn năm, phải chịu khổ trong địa ngục. Còn chúng ta phát lò như thiền na đề thì được cái hưởng cái đó là khỏi rơi vào địa ngục 921 ức, nhưng mà đời này không ra khỏi sinh tử, nên không đợi ra được, phải chịu luân hồi. Đó là nói theo tinh thần của tinh văn nha. Còn nói theo cái tinh thần của đại thừa thì việc đó mình đang học tinh văn mà nó bàn tới đại thừa, nói tới Bồ Tát hay là Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Đa Ni, những cái chú đại bi gì đó, hay là lại bao nhiêu lại thì là trừ nữa cái đó của việc của đại thừa, chứ không phải việc cái tinh văn để mà nói. Do đó được Phật mở ra cái đường của đại thừa thì cái đó mình miễn bàn về đại thừa thôi. Thì trở lại câu hỏi là nếu một tỳ kheo phạm giới tăng chưa giải tội rồi xả giới, sau đó thọ giới lại thì có được đắc giới hay không? Cái thầy muốn hiểu là cái mà xả giới nè. Nếu mà là tỳ kheo phạm giới tăng tràng chưa giải tội, cái phần mà nó chưa giải tội á, cái này nó không có rõ ràng lắm. Chưa giải tội, giả như người đó phạm tăng tràng đã hành biệt trụ rồi, đã hành mana đỏ rồi, nghe ba lời bà sa mana đỏ rồi á, mà tìm 20 vị tỳ kheo thanh tịnh không có, ở trong luật có để, thì người đó coi như không có trọn vẹn, chưa có trọn vẹn, tuy là cái tội nó hết rồi, đã thực hành là ba lợi bà sa, rồi hành cái mana đỏ nữa, thì chỉ còn giải tội mà thôi. Thì có vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật, nếu người đó giả sử chết ngay lúc đó tịch thì người đó thanh tịnh không? Đức Phật trả lời thanh tịnh, trả lời người đó hoàn toàn thanh tịnh. Ai nhớ đó là người đó đã hết tội rồi, đã chỉ còn tăng hợp thức hóa cho người đó thôi, chứ người đó đã hành biệt trụ rồi, đã hành mana đỏ rồi, thì người đó coi chỉ còn một cái chút xíu là tăng hợp thức hóa nhận người đó là thanh tịnh. Nó thành người đó không còn tội nữa, nó là chưa có giải tội á. Còn cái xả giới, cái xả giới này cũng có thể được nếu mà phạm từ tăng tàng trở xuống. Còn nếu trên tăng tàng thì cái đó thì thôi khỏi nói, mình không nói. Sau đó được luật thọ giới lại không, thì có được đắc giới và luật thanh tịnh hay không? Thì nếu mà trừ cái ba la di ra thì cái người này cũng có thể là được đắc giới và thanh tịnh. Tại vì sao? Tại vì trong cái già nạn của thọ giới á, thì không có lạc vào 11 trong cái 13 già nạn, nhớ, và 1 trong 15 khinh già. Là trong 1 trong 13 già nạn, cái câu đầu tiên trong giới luật hỏi ông có phạm biên tội không, là biên tội là 1 trong 4 ba la di, nhớ nè. Là gọi là biên tội, là bỏ ngoài biển Phật pháp. Tại vì ba la di cái dịch từ cái nghĩa của cái ba la di ca, ba la thị ca, nó có 8 nghĩa, nào đoạn đầu, nào cực ác, nào là đọa phụ xứ, nào tha thắng, nào là biên tội, nào bất cộng trụ, nào thối mộc, vân vân, những cái phần đó. Trong câu hỏi này thì không có phạm vào trong cái biên tội thì có thể là thanh tịnh và thọ giới đắc giới, tại vì mình không có lạc vào những cái phần đó. Thì xác định về cái câu hỏi này. Hôm trước là chúng ta học hết cái thiên thứ nhất và cái thiên thứ hai của Tăng Tàng. Đại chúng nhớ, cái thiên thứ nhất là Ba La Di, là bốn giới của Tỳ Kheo Ni, tám giới. Thiên thứ hai là Tăng Tàng, gồm 13 giới. Tuần rồi chúng ta cũng ôn sơ lại vấn đề đó. Hành bữa nay chúng ta học về cái hai giới bất định. Trong cái phần của Tỳ Kheo thì có 8 nhóm giới mà chia ra là 5 thiên và 7 tổ. Bên Tỳ Kheo Ni có 7 nhóm giới. Tại hai cái giới bất định, cái nhóm này là không có trong Tỳ Kheo Ni. Ni nó không có cái hai cái giới này. Thành nó có là, nếu mà có nhóm giới nhớ thì nó cái nhóm giới chứ không phải nó thiên tụ nha. Nói về cái nhóm giới, cái nhóm giới Tỳ Kheo có 8 nhóm mà chia ra làm 7 tụ với 5 thiên. Là thứ nhất là 4 giới Ba La Di, cái nhóm thứ nhất nè. Cái nhóm thứ hai là 13 pháp tăng tàng. Nhóm thứ ba là 2 pháp bất định. Cái nhóm thứ tư là 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, là 30 pháp xả đọa. Thứ năm là 90 pháp đọa, không có gì để xả. Cái nhóm thứ bảy, 4 giới Ba La Đề đề xá ni, là liên quan đến cái việc ăn. Cái nhóm thứ bảy là 100 pháp chúng học. Và cái nhóm thứ 8 là 7 pháp dưới sự tranh cãi, mới chia ra là 5 thiên và 7 tụ. Thiên là chương, thiên là cái căn cứ vào cái tổ quả, nặng nhẹ của tổ quả để mà đặt ra thiên. Thì cái bất định là nó không nằm trong thiên. Nhớ, nó không có một cái thiên nào riêng, mà chỉ chung trong đó. Cái gọi là bất định là chưa có định được nó nằm ở trong cái thiên nào. Nếu mà chỗ có thể hành dâm được á, thì liệt vào thiên Ba La Di. Còn nếu chỗ mà không hành dâm được thì chỉ là tăng tàng và ba vật đề thôi. Nên là cái giới này, nếu mà một tỳ kheo ngồi với người nữ ngoài trống thì không có liên quan lạc vào trong Ba La Di. Nên tại vì đâu có chỗ mà có cái nơi mà tiện làm việc dâm được. Ngồi ngoài sân chẳng hạn, tất cả là ai cũng thấy, không có đóng cửa, thì chỉ là kết luận người đó có phạm chăng nữa là phạm tăng tràng với ba vật đề đó. Nói như là thô ngữ hoặc là xúc chạm, chứ không có làm cái việc dâm được. Nên thành nó phân ra cái hai giới nè. Thì trong cái giới thứ nhất của hai pháp bất định, bây giờ mình giải thích vấn đề mà bất định trước nha. Bởi tại vì cái giới này có liên quan đến cư sĩ, mà cái liên quan cư sĩ này là cái duyên khởi tại có liên quan cư sĩ, có trụ tính cư sĩ. Mà cái trụ tính cư sĩ này, nhất là cái bộ mà tứ phần, thì nó rõ về cái trụ tính có quyền. Có quyền tăng có thể là xử trị theo tinh thần cái lời phát hiện cũng như lời báo cáo của trụ tính. Nhưng cái này riêng cái tứ phần thôi nha, chứ nói về cái những cái bộ khác thì chưa chấp nhận. Tại vì theo tinh thần của luật tạng là tăng không được quyền kết tội, trị tội một vị tỳ kheo mà đương sự nó chưa chấp nhận. Cái này cái mà rất hay nha. Cái này toàn bộ về cái luật tạng, tất cả các bộ không chấp nhận là tăng kết tội hay trị tội một vị tỳ kheo, người đó chưa chấp nhận. Ở ngoài thế gian đầu tiên là trong tòa án cũng vậy, phải không? Tòa án kết tội khi cái người kia chưa chấp nhận, rồi phải dừng lại, rồi phải tìm đủ cách, có những bằng chứng trưng, những cái bằng chứng ra chừng đó mới kết tội. Tại người kia chưa nhận, đương sự chưa nhận. Thì riêng cái bộ mà Bà Ma Tăng Kỳ, cái bộ căn bản, mà dường như bộ ngũ phần nữa là phải, là đưa ra cái biện pháp là mít tổ tướng. Ra mít tổ tướng, ra mít tổ tướng này là tìm tội, cũng như thấy cái trường hợp của Đạp Bà Ma La Tử là một cái vị tri sự với Từ Địa trong cái giới mà Du Khống ở Tăng Tàng, mà trong 13 pháp và Tăng Tàng mà có cái giới thứ mấy đó thuộc về Du Khống. Đạp Bà La Tử cái người phạm chỗ đó, thầy nói lại trong đại chúng là nhớ đặng thấy cái đó Phật đưa ra rất rõ. Vì cái sự tức giận nên Đạp Bà Ma La Tử trước Tăng và trước mặt Phật nói Đạp Bà Ma La Tử cùng với Từ Mi là em gái của Từ Địa làm cái việc phi pháp, Ni Tỳ Kheo Ni Từ Mi á. Thì khi mà tố cáo như vậy, em gái của Từ Địa là Từ Mi cũng sướng lên, đúng, cái việc đó có sự thật, con là cái người, cái nhân chứng đây. Thì ngay cái lúc đó Phật mới hỏi Đạp Bà Ma La Tử, nãy giờ ông có nghe những cái việc mà nói đó hư thực như thế nào, ông phải trả lời. Thì cái Đạp Bà Ma La Tử mới nói, cái đó Đức Như Lai đã biết. Cái chỗ này chỗ mà rất hay nha, đại chúng mình học luật rồi là thấy mấy cái chỗ này mình thấy nó nắm mấy cái đó. Đạp Bà Ma La Tử nói Đức Như Lai đã biết những cái việc làm của con, Đức Như Lai đã biết rồi, không chịu. Phật mới nói trước mặt Tăng có hay là không có, ông nói rõ ràng. Bây giờ Từ Địa đã nói như vậy thì ông xác nhận là cái việc đó có hay là không, chứ không thể nói ấm ớ như vậy. Đức Như Lai biết thì có mình Đức Như Lai không à, còn đây là Tăng hiện diện đây như thế nào. Thì Đạp Bà Ma La Tử mới trả lời là từ sanh tới bây giờ, tới hiện tại bây giờ nằm chiêm bao, con cũng chưa từng thấy cái sự mà giáo hợp, huống gì giờ này con đã chứng A-la-hán rồi. Đó là cái sự xác định rõ ràng của Đạp Bà Ma La Tử này chúng thấy. Đức Phật thì dư biết cái việc này của Đạp Bà Ma La Tử có hay không có. Thì Đức Phật đã biết Đạp Bà Ma La Tử là cái người mà đã chứng A-la-hán, đâu Phật không chịu. Phải trước Tăng phải nói rõ ràng từ cái miệng của cái đương sự nói. Thế là Từ Địa mới xác định lại là từ nhỏ con chim bao tới giờ chưa từng thấy là nằm chim bao mà thấy cái sự mà giao hợp với người nữ. Huống gì giờ này con là đã chứng A-la-hán từ lâu rồi. Tại vì Đạp Bà Ma La Tử 7 tuổi đã chứng A-la-hán rồi. Trên ngón tay luôn luôn lúc nào cũng có ánh sáng. Thành là Đạp Bà Ma La Tử phát nguyện, tại chứng kiến cái cảnh mà khi chưa có ông tri sự, Đức Phật lúc đó là chưa có bầu lên tri sự, mà trong lục quần tỳ kheo thì cái đám nào mà thấy nó giàu có đồ ăn nhiều thì là cái lục quần tỳ kheo dành để mà đi, còn mấy cái đám nào mà nghèo mà ăn biết cái bữa đó cúng rất là sơ sài thì không chịu đi. Thậm chí cho những gia đình họ cúng à, họ mới nói cái lục quần tỳ kheo bổ trong tăng hết người rồi, sao thấy mấy ông ngày nào tôi cúng mấy ông cũng đi lãnh ăn hết đó. Thì lục quần tỳ kheo mới nói ông cúng tồi như vậy, ai thèm đi ăn chỗ ông, có mình tụi tu đi thôi chứ ai mà đi ăn. Những cái cảnh đó là Đạp Bà Ma La Tử đã chứng kiến. Chứng kiến rồi mới là phát nguyện. Cái lúc đó Đạp Bà Ma La Tử đã xuất gia rồi mà chưa tới tuổi thọ giới tỳ kheo. Rồi mới là chứng kiến cảnh đó mới phát nguyện rằng khi lớn, khi thọ tỳ kheo rồi á, tôi sẽ phát nguyện làm tri sự, đặng phân những cái tọa cụ, những cái phòng xá, sắp đặt khách tăng đi thọ trai theo thứ lớp, rất là bình đẳng. Tại vì khi chứng qua la hán không còn ái nhế bố si nữa, không có những cái phần đó nữa. Thì là Đạp Bà Ma La Tử đã làm tri sự khi mà 20 tuổi rồi thọ giới cụ túc. Thì trong luật cũng đề cập Đạp Bà La Tử là người hết sức công bằng, hồi đó giờ chưa từng có. Tùy theo mỗi khách tăng đến bực nào thì Đạt Mâm La Tử phân từ phòng ốc, nhưng mà lỡ cái là từ địa, là cái hàng tỳ kheo là thiếu đạo đức với hơi nhỏ tuổi hạ, rồi là tọa cụ nó cũng hết, phòng ốc tốt nó cũng hết, thành bắt buộc Đạt Mâm La Tử tùy theo đó mà phân những cái phòng nhỏ nó hôi móc nè, để lâu nó hôi móc không sang trọng, rồi những cái tọa cụ nó cứng, rồi cũng theo cái thứ tự mà phân khách tăng đi thọ trai. Mà ngay cái lúc mà cái ngày đó là cái ngày có những người ta cúng nó nghèo, đồ ăn thô sơ, thành cũng là phân từ địa cũng đi thọ trai ngay cái thời gian cái nhà đó, thành là dồn dập bao nhiêu cái việc mà mặc cảm của từ địa, nên mà tìm cách để mà du khống. Cái nguyên nhân này mới du khống Đạt Mâm La Tử. Thì trở lại cái chỗ đó thì muốn nói rằng là nếu cử tội thì tỳ kheo cử tội nhưng không được quyền trị tội nha. Cư sĩ không được cử tội tỳ kheo, chỉ tỳ kheo mới được cử tội tỳ kheo. Tỳ kheo ni cũng không được cử tội tỳ kheo, tại vì trong Bát Kinh Pháp nó có nói rõ là không có được cử tội tỳ kheo. Ông là phá giới, phá kiến, phá quan nghi không có. Mà chỉ có tỳ kheo mới được cử tội tỳ kheo, mà tăng mới được trị tội tỳ kheo, chứ là tỳ kheo cũng được quyền trị tội tỳ kheo. Nếu trị tội phải nói là tăng, cử tội thì tỳ kheo được. Tỳ kheo được cử tội tỳ kheo và cử tội tất cả những cái chúng khác, từ cái tỳ kheo ni cho đến sa di ni rồi đó, chứ không được quyền là chúng dưới mà cử tội trên. Còn đây cái trường hợp đây đặc biệt là cư sĩ trụ tính, cư sĩ nữ trụ tính được quyền cử tội tỳ kheo. Đây là tại nó đương cơ, thì mình thấy ở trong luật của Thinh Văn thì cái nào nó cũng cái duyên khởi Đức Phật mới đưa ra, chứ không phải là ngẫu nhiên rồi đặt ra không có. Thành đều là có cái nguyên nhân. Thành nguyên nhân cái giới này tại sao có một người cư sĩ nữ mà được cử tội tỳ kheo, tại đó là Lộc Tử Mẫu, bà Tỳ Xá Khư. Tỳ Xá Khư cái duyên khởi này do bả mới được, và là bả được ghi ở trong này là cái người cư sĩ nữ, trong đó cư sĩ nam. Thế thì là căn cứ vào trong luật tứ phần thì cái người này phải thành tựu được là cái chứng tịnh, bốn cái chứng tịnh, hoặc giả là cái bốn cái trụ tính, trụ vào trong niềm tin không hư hoại. Là gì? Là trụ nơi Phật, nơi Pháp, cái lòng tin nơi Phật, Pháp Tăng và Thánh Giới. Cái hoàn cảnh nào cũng không bao giờ mà thối tâm hay nghĩ khác. Hay là nói là bốn chứng tịnh. Rồi trong luật cũng nhất là trong cái tứ phần mới nói cái vị cư sĩ này chứng tối thiểu phải sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến đệ tam quả A Na Hàm. Tại vì cư sĩ có quyền chứng ba quả thôi, chứ cái quả thứ tư thì để cho dành người xuất gia. Cái người ly dục mới được quyền chứng A-la-hán. Họ có giỏi mấy họ tính trừ sơ quả để tam quả A-na-hàm thôi. Thành là mình thấy khi mà những cái lý đó thấy rất hay nha. Thành Đức Phật không cho cái người mà cư sĩ mà chứng đệ tam quả A-na-hàm mà được quyền đi trước cái hàng Sa-di, ngồi trên và đi trước không được. Tại vì cái là cái mức chứng của cái ông cư sĩ này tới đây là cùng, còn cái ông sa di này chưa có chứng cái quả nào hết, mà trên đường đi ông có chứng qua la hán, cái người xuất gia. Cái thành là phân chia ra ngôn thứ thì cư sĩ dầu để tam quả na hàm cũng không được quyền đi trước và ngồi trên cái ông sa di chưa chứng cái quả nào, tại cái trên đường đi của ông sa di này ta còn chứng qua la hán nè, ta còn tiến được. Còn cư sĩ này không tiến tới A-na-hàm thôi chứ không có tiến thêm nữa. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là hình tướng của một người xuất gia là biểu trưng cho cái thường trụ tăng già, cái thường trụ tăng bảo. Cái thành mấy cái đó mình nắm mấy cái đó. À, cái đó là nói về Thinh Văn nha, ta không có nói về Bồ Tát. Bồ Tát thì khác, Bồ Tát người thọ dưới trước, người ngồi trước, người thọ dưới sau, không có luận là già trẻ, binh nô, vua chúa, tỳ kheo, tỳ kỹ nữ gì hết. Cái đó nói về vấn đề mà tánh giới. Còn đây chúng ta nói về vấn đề mà tướng giới, nó khác cái này. À thì cái tướng Phật á, nó có một cái mà những cái người làm luật kia chưa chấp nhận cái tướng Phật về về phương diện mà định tội của tỳ kheo. Thầy thấy cái này nó cũng hay, nhưng mà tướng Phật cũng hay, mà những cái bộ kia anh nói nó cũng hay. Tại những cái bộ thì ví dụ như bộ Ma Tăng Kỳ hay bộ Căn Bản hay bộ Ngũ Phần không chấp nhận một khi tăng quyết định định tội của một vị tỳ kheo là đương sự chưa chấp nhận. Chỉ riêng cái bộ tứ phần, nếu một vị trụ tính cư sĩ mà có bằng chứng rõ ràng như vậy là cử tội tỳ kheo mà tỳ kheo không chấp nhận, thì có thể căn cứ vào lời báo cáo của trụ tính mà cử tội và định tội tỳ kheo, trị tội tỳ kheo theo lời của trụ tính. Nhớ, cái đó là cái tứ phần. Cái tứ phần nó đưa ra vậy, là có đưa ra cái bằng chứng. Ví dụ như trụ tính cư sĩ đó thấy vị tỳ kheo đó đến nhà đó, cái chỗ có thể làm việc dâm được, đóng cửa lại, rồi mắt thấy rõ ràng, tai nghe là có ngồi đó, lên giường đó có ngồi đó, nằm đó, làm việc đó. Nhớ, làm việc đó. À, thì trụ tính cư sĩ đem việc đó nói với Tăng. Tăng là hợp lại kêu vị tỳ kheo đó để mà luận tội, trình bày những cái lời cư sĩ trụ tính đó. Nhưng mà Tăng đó có đến đó, có ngồi đó, có nằm đó, không làm việc đó, không có làm cái việc đó, thì tướng phần nêu lên là Tăng có thể lấy lời cư sĩ đó mà kết tội cho ông cái tỳ kheo này. Nhớ, cái này là cái cho phép của vô tướng phần. Những bộ khác thì dừng lại cho đó, chưa cho phép. Cần phải làm gì? Mít tổ tướng. Mít tổ tướng là tìm. Tìm. Thì trong luật có nêu ra, ví dụ như nói là có vị tỳ kheo ở chung cái phòng á, mà ông tỳ kheo kia mất tiền. Nó đưa ra cái ví dụ mất tiền, mà ông tỳ kheo này không có quen với ai, hồi đó tới giờ nghèo sơ sát không quen với ai đó. Mà ông vị tỳ kheo kia phòng bên nó mất tiền như vậy, tỳ kheo này thời gian sau là mua xe, mua cộ, ăn xài, là giàu có, rồi có tiền đủ thứ như vậy. Rồi mới là Tăng mới hỏi tiền này ở đâu, ông này cứ chối. Thì ông kia mất tiền, ông này coi như là có tiền như vậy, thì Tăng kết luận coi như cái vị này lấy cái vị kia. Đó là theo tinh thần của tướng phận. À, là theo tinh thần những cái bộ khác kêu mít tội tướng. Mà mít tội tướng nhưng cái bộ kia mới nói là mít tội tướng khi nào đương sự đó là chấp nhận. Nhớ cái chỗ này, chứ không mình không căn cứ vào cái lý đó mà áp càn cho người ta không được. Khi mà mình đưa cái vị tỳ kheo kia bí lối rồi á, ổng phải chấp nhận. Nghe thì Tăng mới được quyền kết tội và trị tội một vị tỳ kheo đó. Thành muốn để mà học cái này rất là hay, chứ không phải nhắm chừng mà đi kết tội người ta rồi cứ nói vậy không được. Nhớ, không nhắm chừng được, phải nói rõ ràng có những cái bằng chứng. Nghe thì đó là cái hai giới bất định. Sở dĩ nói cái từ mà bất định là gì? Bất định là cư sĩ không biết thiên tụ của tỳ kheo, là chưa có định tội. À, tại vì à, thầy nói cái duyên khởi là đại chúng mới dễ. À, tại vì trên đường từ nhà bà Tỳ Xá Khư, bà Tỳ Xá Khư là một cái nữ cư sĩ mà trong luật ưa đề cập nhiều nhất. Tại là bà là cái người mà rất là đạo đức, con đông nhất mà dạy đường hoàng nhất. Con cái của bà Tỳ Xá Khư này hoàn toàn là giàu có không à, có của cải. Bà sanh ra được 32 đứa con gái và 32 đứa con trai. nào là rể, nào dâu, đầy nhà hết. Nhưng bà giải rất là đường hoàng, người nào cũng thành đạt hết á. Đó là trong luật có để lại. Thành cái tiếng tâm của bà Tỳ Xá Khư này là rất lớn đối với trong cái luật tạng. Thì bà đóng góp rất nhiều từ cái những cái giới luật mà là hàng tỳ kheo, nào là y tắm mưa, nào là thuốc, nào đồ này kia nọ, là cái riêng cái phần của bà Tỳ Xá Khư này đóng góp vào trong luật này rất nhiều về cái phần đó đề cập đến. Thế thì từ cái nhà bà Tỳ Xá Khư đến cái chỗ Phật, trên cái đường đi như vậy đảnh lễ Phật, thì trên con đường lúc đó mà tỳ kheo Ca Lu Đà Di, mà mình đại nhớ rằng nếu mà nói về cái trong cái luật quần tỳ kheo á, cái nào có con gái, cái nào có dâm dục, cái nào có này kia nọ thì cái xuất hiện Ca Lu Đà Di, có tên gọi Ca Lu Đà Di có mặt ở đó. Nên thành ta nói là Ca Lu Đà Di là cái người mà biểu trưng cho đa dục. À, còn cái chỗ nào mà y dành ăn hay là y bát này cái nọ, tiền bạc buôn bán này cái đó, phải nói năng đà, bạc năng đà. À, là hai vị này chuyên môn là vấn đề mà vật chất. À, còn nếu mà nói mà sân hận cách này cái kia, phải nói là xiển đà. À, xiển đà trong cái giới 13 có đề cập vấn đề xiển đà là cái dòng họ Thích Ca. Còn mã túc với mãn túc là biểu trưng do là si mê. Thế thành là tham sân si này sáu ông này đủ hết á. Mà cặp mắt của đại thừa nhìn lục quần tỳ kheo này là Bồ Tát quyền hiện. Còn bên Thinh Văn thì nhìn cái sáu cái ông này đều là phàm phu tục tử. Ai nhớ nha, nó phàm phu tục tử, cũng ham ăn, cũng ham dục, cũng ham đủ đủ thứ như vậy. À, còn đại thừa đó là quyền hiện. Mà trong giới luật mình thấy là sáu cái ông này cũng chế gần hết đi. Mà đặc biệt á, thầy thấy nhận ở trong cái giới luật này là luật quần tỳ kheo không bao giờ Đức Phật mỏng chế một cái giới nào rồi á, không bao giờ tái phạm. Nhớ đặc biệt cái chỗ này. Mà Phật chưa chế thì coi như gần gần sát sát đó thì ông khai ra, ông làm cho phạm mà Phật chế. Còn Phật chế không bao giờ ông trở lại mà phạm lần thứ hai, nó không có. Đặc biệt ở trong cái luật quần tỳ kheo. Nhớ luật quần tỳ kheo mới lại nhớ được phải không? À, người thứ nhất là Ca Lu Đà Di nè. À, mà chỗ nào có con gái, chỗ nào có là dục ái này kia nọ là có mặt ổng xuất hiện hết á. À, thứ hai là Năng Đà và Bạc Năng Đà. Là thứ ba. Thứ tư là Mã Túc. Thứ năm là Mãn Túc. Thứ sáu là Xiển Đà, là sáu vị trong cái nhóm mà lục quần. Còn bên tỳ kheo ni cũng có lục quần tỳ kheo ni, nhưng mà ông biết tên chỉ đề cập tất cả các bộ luật, chỉ có thấy xuất hiện có một tên đó là Thâu La Năng Đà thôi. Còn năm vị tỳ kheo ni kia thì không biết, không có nói tên. Mà trong luật, trong từ điển cũng không tìm ra năm người còn lại của bên lục quần tỳ kheo ni. Nhớ. Còn bên tỳ kheo thì có rõ ràng. À, thì sáng ngày là cái bà Tỳ Xá Khư trên đường đi từ xa thấy Ca Lu Đà Di mang bình bát vào trong nhà U Đà Di, hay là có chỗ thì nó cấp đa. Khi mà vô nhà vậy, trai U Đà Di là một cái cô gái rất là đẹp, mộ căn bản kia đó là vợ của người bạn Ca Lu Đà Di, bữa đó người chồng nó đi vắng. À, thì Ca Lu Đà Di mới mang bình bát đi đến. Thì bà Tỳ Xá Khư bắn ngỡ rằng là Ca Lu Đà Di là một vị tỳ kheo, mà đến nhà cư sĩ như vậy là chắc nó pháp, nó đi khất thực rồi nên nó pháp. Bà đi ngang đó, bà định là gõ cửa để nghe pháp, nhưng mà bà lắng tai, bà nghe hoàn toàn trong này nói những cái lời phi pháp, nói vấn đề mà dâm dục. Mà nói dâm dục là nói cái tốt xấu của hai đường, trong luật có nói là cái giới thứ ba của tăng tàng là nói khơi lên cái sự dâm dục của cái đối phương. ha, thì bà lắng tai bà nghe, ha, bà lắng tai bà nghe như vậy thì bà thấy nó phi pháp, bà tìm cái kẻ nhỏ bà nhìn vô, ha, thì thấy Ca Lu Đà Di đang ngồi với Trai U Đà Di sát bên cái chỗ kín có thể làm việc dâm được. Nhớ cái chỗ này nó là thành nó hai giới có nó khác nhau, có thể làm việc dâm được. Bà mới nghĩ rằng nếu như vậy thì khi mà người chồng của cái cô này về mất niềm tin với Phật pháp, mang tiếng đối với tăng già, nên bà đi một hơi đến chỗ Phật, bà thưa cái việc này, bà trình bày. Mà trình bày nói là cứ bà thấy sao nói lại vậy, nào Ca Lu Đà Di ngồi như vậy nói chuyện như vậy, chứ đạo bảo biết nó rồi đụng chạm nhau thì phạm tăng tạng, còn những nói lời như thô tục và phạm tăng tạng chẳng hạn, hay là chỗ kia là phạm ba la di vân vân, mà không biết thì chính là cái đó là bất định, hai cái pháo nó bất định. Bà cứ trình bày hết như vậy, tăng tùy theo cái sự mà nhận của vị tỳ kheo như thế nào mà định tội cho vị đó. Nếu mà có làm cái việc đó định tội ba la di trục xuất, còn nếu không có tới đó là chỉ là đụng chạm cách nấy cách khác thôi thì cái đó là phạm tăng tạng, tùy theo cái vị tỳ kheo đó mà chịu nhận những cái lời đó thì tăng theo đó mà kết tội cho vị tỳ kheo, nên gọi là bất định, là chưa rõ là thuộc về cái thiên tụ nào. Đó điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái người cư sĩ kia chưa biết thiên tụ có một vị tỳ kheo, nhớ không biết thiên tụ, mà trình bày thôi chứ đâu biết tăng tràng như thế nào hay là cái khác như thế nào. Đó là cái mà trong luật nói về hai cái chữ mà bất định trong đó. Thầy thấy ở trong cái Ma Tăng Kỳ có một cái cư sĩ mà trụ tính á, trụ tính mà có 16 điều mà được liệt vào mà là trụ tính để đưa ra đại chúng thêm những cái tư liệu nữa. Còn cái tướng phần thì chỉ có 4 điều là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh Giới. Còn bên Ma Tăng Kỳ thì có 12 điều. Thì coi nó có ghi lại đây để cho đại chúng ghi đằng sau này có những cái tư liệu trong đó của ta đi giải. Thành ông vấn đề mà đi học luật không đầu với vấn đề phải nghiên cứu cho nó nhiều mới có những cái tư liệu mình rộng rãi để mình nói. Những cái bộ này bộ kia nó có cái thêm những cái tư liệu đặc biệt á, có 12 điều á. Cái này trong bộ Tăng Kỳ nha. Trụ tính cư sĩ thành tựu được 16 pháp. 16 pháp như vậy. Là thứ nhất là quy Phật. Những người quy Phật đó. Thứ hai là quy Pháp. Thứ ba là quy y Tăng. Thứ tư là không làm tổn thương lòng tịnh tính đối với Phật. Thứ tư là không làm tổn thương lòng tịnh tính đối với Phật. Và thứ năm là không làm tổn thương lòng tịnh tính đối với Pháp. Và thứ sáu là đối với Tăng. Nó là 6 điều á. Cái này là Ma Tăng Kỳ là nêu ra. Kịp không? Mày viết tắt ra không á. Thứ bảy là tăng chưa lợi ích, có thể làm cho được lợi ích. Tới người cư sĩ nè. Tăng chưa lợi ích, có thể làm cho lợi ích. Thứ tám, tăng đã lợi ích, có thể làm cho tăng trưởng. Thứ tám, tăng đã có lợi ích rồi làm cho tăng trưởng. Thứ chín là tăng chưa được danh dự, có thể làm cho được danh dự vang xa. Mười, tăng bị tiếng xấu, có thể sớm trừ diệt, tìm cách này cách khác để mà trừ diệt cái tiếng xấu đối trong tăng. Tăng mang tiếng mang tai và bà này có công bà đi để mà diệt cho cái phần đó. Thứ 10. Thứ 11 là không có hành động thiên vị. Thứ 12 là không có hành động với sự giận dữ. Thứ 13 là không có hành động theo sự sợ hãi. 14 là không có hành động theo sự mê muội. 15 là hướng đến sự ly dục. 16 là thành tựu thánh giới. Đó là 16 điều ở trong Ma Tăng Kỳ, là 10 đủ 16 điều này mới là trở thành một cái cư sĩ trụ tính. Trong cái tứ phần chỉ nó có 4 thôi, là trụ vào 4 cái chứng tính. Ngay chứng tính là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin thánh giới không bao giờ lui sụp. Mà trong tứ phần cũng nói thêm là cái người này không bao giờ thêm bớt, nhớ không có bao giờ thiên vị. Dầu thấy một vị tỳ kheo kia làm như việc vậy á, mà vị tỳ kheo đó hăm dọa cô đừng nói cái việc này cho Tăng, nói nếu nói tôi sẽ giết cô, thì cái người này không sợ vấn đề đó, nó không sợ. Thứ hai nữa, người này không bị mua chuộc. Bây giờ là cô thấy cái việc tôi làm rồi, bây giờ cô đừng có nói đó, tôi cho cô 1 tỷ, thì ông này bao nhiêu tỷ cũng mua chuộc được bà này. Đó là cái tứ phần đã xác định trụ tính cư sĩ, đó là tứ phần. Thì trong cái giới thứ nhất của cái bất định, thì qua cái giới thứ hai, để ngồi chúng ta đọc cái phần. Cái giới thứ hai khi mà Ca Lu Đà Di bị rầy, bị la, bị tăng hay rồi, Đức Phật quở chế giới này rồi, thì không dám ở chỗ kín nữa. Thì một hôm nó sáng, bà Tỳ Xá Khư cũng trên đường đi như vậy, cũng thấy Ca Lu Đà Di, cũng vô cái nhà của trai U Đà Di. Bà cũng ngỡ nó pháp, bà cũng tới chỗ vách đó bà nghe, mà có nói điều phi pháp. Mà lần này thì Ca Lu Đà Di không có đóng cửa, cái nhà trai U Đà Di này không có đóng cửa, mở cửa ra ngồi ngoài trống nha. Còn cái kia thì cứ đóng cửa kín, có thể làm việc dâm được. Thì cái này lần thứ hai thì coi như là không có đóng cửa. Nên Thành mới nói là bậc thưa có thể là tăng trị tội theo lời tỳ kheo nói, hoặc giả tăng tàn hay là ba vật đề mà thôi, chứ không có cái vụ mà nó là ba la di. Nên là hai điều có bất định này nó khác nhau ở chỗ đó. Nên thì cái này cái nguyên nhân chánh văn, chúng ta học là cái chánh văn, dịch cái chánh văn. Để dở cái trang thứ 7. Được tỳ kheo cộng nữ nhân đọc tại bình phú xứ, chướng xứ, khả tác dâm xứ tọa, thuyết phi pháp ngữ, hữu trụ tính ưu bà di, ư tam pháp trung, nhất nhất pháp thuyết, nhược ba la di, nhược tăng già bà ri sa, nhược ba vật đề, thị tọa tỳ kheo tự ngôn, ngã phạm thị tội, ư tam pháp trung, ưng nhất nhất trị, nhược ba la di, nhược tăng già bà thi sa, nhược ba vật đề, như trụ tính ưu bà di sở thuyết, ưng như pháp trị, thị tỳ kheo thị danh bất định pháp. Đó giới thứ nhất. Còn cái giới thứ hai, nhược tỳ kheo cộng nữ nhân tại lộ hiện xứ, bất khả tác dâm xứ tọa, tác thô ác ngữ, hữu trụ tính ưu bà di, ư nhị pháp trung, nhất nhất pháp thuyết, nhược tăng già bà thi sa, nhược ba vật đề, thị tọa tỳ kheo tự ngôn, ngã phạm thị tội, ư nhị pháp trung, ưng nhất nhất trị, nhược tăng già bà thí sa, nhược ba vật đề, như trụ tính ưu bà di sở thuyết, ưng như pháp trị, thị tỳ kheo thị danh bất định pháp. Đó là giờ này mới dịch nè. Qua cái câu đầu á, chư đại đức thị nhị bất định pháp, bán nguyệt bán việt thuyết với kinh Trung Lai á, là chư đại đức, đây là hai pháp bất định mỗi nửa tháng trong giới kinh nó ra. Là bán nguyệt á, chỗ mà nhược tỳ kheo á, nếu tỳ kheo cùng với người nữ, cộng nữ nhân á, cùng với người nữ ngồi riêng tại cái chỗ mà khuất bình phú xứ là cái chỗ mà bình là chỗ che, che kín á. Ở bình phú là cái chỗ mà nó che kín đi. Che bằng là trong luật mới nói là bằng vách hay là bằng tường hay là bằng gì đó là không thấy được. Có thể chỗ ngồi làm việc dâm, nó là dịch sát đó, khả tác dâm xứ tọa là cái chỗ ngồi có thể làm việc dâm được. À, thuyết phi pháp ngữ, nói những cái lời phi pháp. Có trụ tính ưu bà di là có người cư sĩ nữ trụ tính. Đối với trong ba pháp, mỗi mỗi pháp, nhất nhất pháp đó, mỗi mỗi pháp mà nói, mà trình bày đối với tăng á, hoặc là ba la di, nhược ba la di á, hoặc là tăng già bà thi sa, hoặc là ba vật đề, thì tỳ kheo ngồi đây, cái tỳ kheo mà đang ngồi đó tự nói tôi phạm cái tội đó, thì ở nơi trong ba pháp, trong ba pháp là ba la di, tăng tàng với ba vật đề, nên mỗi mỗi pháp hoặc là ba la di, hoặc là tăng già bà thi sa, hoặc là ba vật đề, như cái lời của trụ tín ưu bà di đã báo cáo, sở thuyết đã báo cáo, nên như pháp mà trị tỳ kheo này. Đây gọi là pháp bất định. Thế thành là cái đây cái ý mà muốn nói là cái lời báo cáo của bà Di kia, bà người đâu có ngồi đó trước mặt tăng để mà trị tội, nhớ bà đâu có quyền dự. Thì bà chỉ báo cáo vậy thôi. Thì tăng mới đem ra cái lời báo cáo của bà để trị cái tội công tỳ kheo này, mới là trình bày lại hết những cái lời của cư sĩ trụ tính này mà vị tỳ kheo ghi nhận, nó đó là có sự thật, là có cái sự thật, nhớ cái lời báo cáo là có, xác nhận là có. Thì cái Di Tăng mới theo cái lời trụ tính đó mà xác nhận công tỳ kheo này để mà trị tội, hoặc là ba la di, hoặc là tăng tràng, hoặc là ba vật đề. Còn nhớ nếu là ba la di thì làm việc mà nó phạm ba la di á, còn tăng tràng là hoặc giả là ngồi xúc chạm, hai người nắm tay với nhau là xúc chạm nó tăng tàn, hay là nói lời thô tục nó tăng tàn, hay là yêu cầu để mà cúng dường vấn đề mà xác thịt nó tăng tàn. Còn nếu ba vật đề, nếu mà nói vậy ba vật đề là nói sao? Nếu mà ở trong cái chỗ kín như vậy, đằng này ta đề cập hoặc giả là ba la di, hoặc giả tăng tàng, hoặc giả là ba vật đề. Nếu mà phạm ba vật đề là cái gì mà gọi là ba vật đề? Nhớ không? Nếu mà là cùng với người nữ ngồi đó là cái phạm ba vật đề, nó nhẹ hơn. Cái tăng tàng nó nặng, ba la di quá nặng rồi. Rồi kế cái tăng tàng, ha, tăng tàng thì có những cái điều đó là xúc chạm, nói là thô tục, hoặc giả yêu sách để cúng dường. Cô kia cũng chưa chịu mình yêu cầu thuyết phục phải cúng dường, hay là trong đó mình nói là mai mối chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì những cái đó là những cái mà về cái tăng tàng mà thuộc về cái giới dâm, dù cái ái trước. Còn nếu mà ba vật đề, nếu mà ngồi chung như vậy chỗ phức mà nói mà kết tội ba vật đề là nói sao? Hả? Nói những cái gì mà ở đây ta kết tội ba vật đề được chứ? Giả như cái đó là nói là kết tội ba vật đề, hả? Nếu mà cái đó là một giới trong nhiều giới thuộc về phạm ba vật đề với người nữ á, ví dụ như ngồi đó nó pháp, nó pháp quá 5-6 lời chẳng hạn, hay là ngồi đó rủ hẹn nhau mà đi đầm sen hay đâu này kia nọ, nó vẫn phạm ba vật đề. Thì cái đó là hoặc giả ba lật vật đề, hoặc giả là tăng tàng, hoặc giả là ba la di, tùy theo đó. Đó là cái giới thứ nhất nha. Nhớ cái giới nhất chỗ có thể là làm việc dâm được mới có thêm cái tội ba la di. Còn qua cái giới thứ hai, Nếu tỳ kheo cùng với người nữ, nhược tỳ kheo cộng nữ nhân tại lộ hiện xứ, đó là không, à không có là cái chỗ mà kín đáo nữa. Nếu một tỳ kheo cùng với người nữ ngồi cái chỗ trống, chỗ chẳng có thể làm cái việc dâm, cái chỗ ngồi đó, bất khả tác dâm xứ tọa, là chỗ ngồi chẳng có thể làm cái việc dâm. Tại ta mở cửa ra chẳng hạn, ngồi ở ngoài sân, ngồi cái trên bàn, chỗ trống ở trong nhà thì không có làm việc dâm được. Nói lời thô tục, thô ác ngữ à, có trụ tính ưu bà di, đối với trong hai pháp, mỗi mỗi pháp, nói mỗi mỗi pháp à, hoặc là tăng già bà thi sa, hoặc là ba vật đề, thì tỳ kheo ngồi này tự nói rằng tôi phạm cái tội đó đối với hai pháp, nên mỗi mỗi pháp mà trị, hoặc là tăng già bà thi sa, hoặc là ba vật đề, như trụ tính u bà di đã nói, nên như pháp mà trị. Trị tỳ kheo này, đây gọi là bất định pháp, là cái pháp bất định. À, rồi cái chư đại đức, tôi đã nói hai pháp bất định rồi, nay hỏi chư đại đức trong đây hai pháp này, trong đây thanh tịnh không? Nó ba lần cái này là Bồ Tát đó. Chư đại đức trong đây thanh tịnh, vì im lặng cho nên cái việc này xin nhận biết như vậy. Đó là hai pháp bất định trong cái nhóm thứ hai. Cái này nó nói là riêng với người nữ, là chứ có người thứ ba thì nó không có nha. Nếu mà có người thứ ba ở trong này á, thì cái giới này không thành là bất định. Nó có người thứ ba thì đâu có làm được việc gì trong này, cũng không có là thô tục được, không có phạm tăng tàng mà cũng không phạm. Mà nói người thứ ba mà phải nói người có trí, trong luật ta cũng đề cập. Nếu mà cái người thứ ba nằm ngủ thì không thành vấn đề, nên là cũng vẫn phạm cái giới này. Hoặc giả là cái đứa con nít nhỏ nó không biết gì hết, hay là cái người điên cuồng, trong luật cũng đề cập. Đây hoàn toàn là không có, không có ai hết á. Mà nếu mà phải có là cái người có trí. Cũng như trong cái giới mà pháp không quá 5-6 lời á, trừ có người nam chứng biết. Nên lại về Đức Phật cấm, nếu một người nữ kia không có ai hết, không có người thứ ba nào mà nói pháp như vậy, thì không được quyền quá nói 5-6 lời. Nếu mà có người nam chứng biết như vậy, thì sau này Ca Lu Đà Di đến cái nhà những người Phật tử kia, họ là thuyết pháp rồi, cái họ yêu cầu Ca Lu Đà Di mới là, nếu mà có người thứ ba, người ta mới bồng cái đứa nhỏ xíu còn nằm mà nhỏ vậy, là đó nó có người thứ ba, thì tới Phật Phật nó không phải, người thứ ba có trí à, chân nít nó đâu có biết cái gì. Thì cái đó là cái đó có xảy ra, cái duyên khởi có xảy ra. Tóm lại cái giới này quý thầy nên nhớ là bất định. Nó là một là cư sĩ chưa có quyền biết thiên tụ của tỳ kheo, thứ hai nữa là chưa có định tội vị tỳ kheo đó theo là báo cáo của một trụ tính cư sĩ, thành gọi là bất định, chứ không phải bất định trên phương diện trị tội tỳ kheo, định tội tỳ kheo nhớ à. Nếu rõ ràng nó là ba la di, ta trị tội ba la di, tăng tàng trị tội tăng tàng, chứ không có vụ mà nó là không có rõ vấn đề mà trị tội thì không được. Xác định rõ ràng đó là trị tội, không có bất định trên vấn đề phương diện trị tội, mà bất định trên phương diện là cái định tội mà thôi, chứ không có trị tội. Cái định tội này chưa rõ ràng, thành tăng phải tìm để cho rõ ràng mới định tội tỳ kheo. Thì mà khi mà chúng ta học cái này, sau này chúng ta định một cái tội nào có tỳ kheo giữa tăng nó rõ ràng đó. Mà cái việc này cũng có thể là cái xã hội nó có nhiều lắm nha, có thể xảy ra. Duy nhất là cái vấn đề mà chúng ta ưa, cái trường hợp mà ưa xảy ra là cư sĩ ưa báo cáo, báo cáo rồi cái là mình là nghe lời cư sĩ là trị tội tỳ kheo. Mà cư sĩ đó có đủ cái tiêu chuẩn để báo cáo như vậy không? Mình học đây là rất dễ, học đây rất rõ ràng, là đại chúng thấy rõ ràng, đâu có phải cái thành cái người mà không phải là trụ tính cư sĩ mà báo cáo, thường thì anh giấu hết, 100% anh báo cáo có 1% thôi, mà còn ghét á, thì có một phần anh làm cả mấy chục phần như vậy, ông thêm bớt. Thì cái nếu như vậy là chúng ta đâu có tin được. Mà cái những cái vị cư sĩ nào mới được dựa vào đó mà định tội tỳ kheo? Chứ bây giờ là cư sĩ rất nhiều, nó nghe đâu đó rồi cái nó thêm, nó bớt, nó lại nó thưa cái ông thầy. Rồi ông thầy cứ lấy cái căn cứ những cái lời đó mà trị tội tỳ kheo, thì cái đó cái mà nó trật luật đi. Hoặc giả là có một vị tỳ kheo thôi cũng là trị tội ông tỳ kheo đó thì không được. Nhớ à, trị tội là phải tăng trị tội, còn cử tội là tỳ kheo cử tội chứ không được quyền trị tội. Trị tội định tội đó là tăng. Mà tăng thì có một cái sức mạnh là tại vì nó tăng thì không có ái con nhuế ông bố ông si. Nhớ, tăng thì nói là luôn luôn lúc nào cũng là sáng suốt, có một sức mạnh. Tăng là phần nhiều, chứ một hai người ba người thì cái đó còn mờ ám. Cho nên tăng thì cái tập thể lớn như vậy quyết định một cái gì có nó rõ ràng, không bao giờ mà nó sai trái. Thầy nói tăng làm sai là không có vụ đó nha. Thành cái đó là thầy rất là đồng ý về cái Hòa Thượng Thiện Siêu mà phê bình cái ông tổ. À, ông tổ gì à, soạn ra cái bộ luật cái yết ma mà của Bình Ni á, ông Bình Ni á, ông để cái là vô khả vô bất khả. Hôm trước thầy có nói rồi, vô khả vô bất khả về cái bát kinh pháp có nghĩa rằng là mỗi nửa tháng Ni có thể qua bên tăng xin giáo giới, cũng có thể không qua bên tăng xin giáo giới cũng được. Mà trong bát kinh pháp là coi như bắt buộc mỗi nửa tháng Ni phải qua bên tăng xin giáo giới, thỉnh giáo giới, mà không xin đó thì coi như là thiếu một trong bát kinh pháp đi. Cái ông tổ, ông tổ gì không biết phải ngài Truyền Nghiêm hay là quên rồi, có thể mà cũng không thể cũng được, qua cũng được mà không qua cũng được. Hay là vô khả vô bất khả, nguyên cái từ trong đó vô khả vô bất khả. Mà nếu mà trong tổ kia ông nói vậy nó cũng có đúng như vậy, tại vì cái trường hợp của lục quần tỳ kheo á, khi mà nửa tháng bà Ma Ba Xà Ba Đề Bên Ni mà thỉnh qua thì lục quần tỳ kheo nè không có nói bát kinh pháp, không có nói kinh, không có nói giới, mà nói cái việc ăn uống, nói cái việc dâm dục, nói cái việc tình ái, nói cái việc triều đình, nói cái việc thế gian không à. Thành không lợi ích Bên Ni. Rồi sau này mới báo cáo qua tăng, tăng mới báo cáo qua Đức Phật, Đức Phật mới cấm. Cấm rồi mới lựa người tăng sai, người được bao nhiêu đức mới là được quyền đi giáo giới cho Bên Ni. À, thì nếu mà bên tăng qua giáo giới Bên Ni không lợi ích thì Ni không cần. Không cần qua mà thỉnh bên tăng qua giáo giới. Đó là theo của ông tổ. Còn nếu mà có lợi ích thì không được quyền không đi, bắt buộc phải đi. Thì cái điều này rất nhiều nha. Là thầy đi dạy mà miền Tây cũng có nhiều cái sư bà mới nói rằng tụi con nói bát kinh pháp thì con rất là trọng, rất là cung kính. Nhưng mà đôi khi tụi con cố cung kính mà cung kính không nổi. Bên tăng nhớ cung kính không nổi. Nhiều thầy làm nó tệ quá, cũng cố gắng nhưng mà cũng làm không nổi. Nhiều vị trong nó tệ quá, có nói vậy. À, thật sự nó có cái vấn đề đó. Mà đôi khi mấy thầy mình cũng ưa đem cái bát kinh pháp ra để mà đè ép Bên Ni. Đụng tới là có phải kêu ta thực hành bát kinh pháp, mà rốt cuộc còn mình không có, không có ra gì mà bắt ta bát kinh pháp. Cũng nhớ cái đó nha. Thầy nói bên tăng làm sao mình cho nó xứng đáng là để Bên Ni họ cung kính. À, mà thì thầy trở lại thầy nói cái ý của Hòa Thượng Thiện Siêu kìa. Hòa Thượng nó không chấp nhận cái vấn đề vô khả vô bất khả. Tại vì theo cái tinh thần mà tăng qua giáo giới cho Bên Ni á, là tăng sai. Mà tăng sai là một cái người qua giáo giới Bên Ni đó là sứ giả của tăng. Thành có thể chê tỳ kheo A, tỳ kheo B gì phạm giới được, chứ không phải thấy nó tăng phạm giới. Nhớ cái chỗ này, tăng sai đó là sứ giả. Mà có thể là làm những cái việc dở, những việc sai, đó là tỳ kheo làm sai chứ không phải tăng làm sai. Tăng thì không có vụ sai. Tăng thì ta nói thanh tịnh hòa hợp, mà nếu không thanh tịnh hòa hợp không gọi là tăng được. Đại chúng nhớ cái chỗ này, tăng thì phải thanh tịnh và hòa hợp. Dầu cả ngàn người mà không tịnh không hòa hợp thì không gọi là tăng nữa. Và có bốn vị tỳ kheo trở lên mà thanh tịnh hòa hợp đều gọi là tăng, con thành nó có một cái sức mạnh lớn. Thành nó không thể là quơ đũa nói là cái vị tăng là không thanh tịnh, không được. Là mà nhớ mình dùng những cái từ cho nó chính xác vậy. Chứ nhiều người nói là có một người, hai người, ba người cũng tăng, nó không phải. Cái là cái vị tỳ kheo thôi, hay là chúng đâu. Tỳ kheo A, tỳ kheo B làm sai, chứ tăng không bao giờ làm sai hết á. Nếu mà nó tăng đoàn thì không bao giờ làm sai, luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt, đủ sức. Là đó là nói về cái tinh thần mạnh của cái từ mà tăng giải nghĩa vậy. Mà là một cái tập thể, mà ý kiến của tập thể là ý kiến mà nó hay. Ý kiến cá nhân nó không hay, với ý kiến tập thể đều là nó hay đó. Là có một cái sức mạnh như vậy. Thì mình thấy cái đại biểu quốc hội hay là một tập thể tăng già khi mà ra cái ý kiến, đó là cái ý kiến chung, nó có một cái sức mạnh rất lớn. Thì thầy thấy cái đó là những khi mà những cái đại hội hay là những cái mà ấy, là mình thấy các vị tôn túc trưởng lão rất tôn trọng cái ý kiến của tăng già. Thầy nhớ nha, cái hình ảnh mà nhớ mà không quên đâu. Ví dụ như hồi xưa, như Hòa Thượng Thiền Hòa, cũng như là Đức Tăng Thống và Giáo Hội Thống Nhất, lúc mà cái sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thiện Minh, Hòa Thượng Thí Quang nè, hồi năm 63 trở lên khi lật đổ nè, thì những cái đại hội quyết định của Tăng, dầu các ngài trưởng lão lớn rồi đó, nhưng mà đề cử các ngài không bao giờ dám từ chối. Nếu mà cá nhân từ chối với tăng sai, mình mới dùng cái từ mà tăng sai đó, thì không dám từ chối, làm theo cái việc của tăng. Tại vì cái tăng là nó quá lớn, quá mạnh. Thì cũng như là năm 81 mà thành lập Giáo Hội Việt Nam, là ngài Đức Nhuận đưa lên được làm pháp chủ, ngài cũng nói là tăng sai, ngài cũng không dám từ chối. Ngài vâng ý kiến của tăng, ngài làm, mà ngài yêu cầu chỉ có mấy điều đó, đưa ra mấy điều. Thì mình thấy cái đó cái nó cũng hay, đó là các bậc mà tôn trọng cái ý kiến của tăng, là ý kiến mà mạnh là lớn nhất, thì nhớ cái đó. Còn ý kiến cá nhân thì việc đó, cái cuốn mà tỳ kheo Như Thanh chứ, Như Thanh đã dịch về cái tỳ kheo Lược Ký, thì có nói cái về cái vấn đề đó. Thì mình thấy vậy, thì nó là sai thì cái tỳ kheo thôi, chứ không có vụ mà tăng sai nữa. Nó sai lầm đó là cái tỳ kheo A, tỳ kheo B nó dở thôi. Chứ mình đừng nói nhầm giữa tăng và giữa tỳ kheo. Một vị, hai vị, ba vị thì không có thể gọi là tăng được. Thầy từ bốn vị trở lên mới thành tăng. Cũng hết giờ, mấy thầy có hỏi gì nữa không? Bữa nay mình học hai giới thôi nha. Thì bữa nay để cúng dường quý thầy về cái một cái máy nghe với cái bộ Luật Ngũ Phần. Rồi chúng ta đi hồi hướng đang nghỉ.